Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 2 tháng 5 năm 2017. Gần một năm sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển do một nhà máy của hãng Formosa gây ra, các bãi biển 4 tỉnh miền Trung đã nhộn nhịp trở lại trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Hiện tại khách của tắm biển rất là đông, còn có dấu hiệu đông hơn. Mọi người đi tắm biển cảm giác rằng là họ không lo ngại như năm ngoái.
Một đại diện khách sạn ở biển Lăng Cô, Thừa Thiên Huế đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, một khảo sát mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang đe dọa tăng trưởng kinh tế của châu Á, một khu vực phát triển nhanh nhất thế giới. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo họp với các giới chức tình báo Hàn Quốc ở Seoul, trong lúc các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ tiếp tục hết sức lo ngại về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Pompeo đã đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong những ngày cuối tuần và gặp người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc và các trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc. Các cuộc họp diễn ra vài giờ trước khi Bình Nhưỡng tuyên bố hôm thứ Hai rằng sẽ đẩy nhanh tối đa tốc độ sản xuất hạt nhân trước áp lực mới của Hoa Kỳ về các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử tên lửa khác hôm thứ Bảy. Đây là vụ mới nhất trong loạt các vụ phóng tên lửa mà các giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ nói là một thất bại. Bình Nhưỡng đang cố gắng phát triển một tên lửa tầm xa, có thể mang đầu đạn hạt nhân, bay được đến 9.000 km, có thể bắn đến đại lục Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster cho biết hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ sẽ tuân thủ thỏa thuận với Seoul về việc gánh chịu chi phí của một hệ thống phòng thủ tên lửa mới đang được lắp đặt ở Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông McMaster nói rằng Mỹ cũng đang tìm cách yêu cầu Seoul chia sẻ chi phí trong tương lai. Một hạm đội tác chiến của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang ở gần vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump phái hạm đội này đến khu vực như là một tín hiệu cảnh báo Bắc Triều Tiên. Một tàu khu trục của Nhật đã rời cảng thứ hai để tham gia hạm đội tác chiến của Hoa Kỳ, trong lúc Tokyo muốn gia tăng vai trò quân sự trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30 tháng 4 điện đàm với lãnh đạo Singapore và Thái Lan về mối đe dọa tàn phá hạt nhân của Bắc Hàn đối với khu vực châu Á. Tin này được Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus tiết lộ trên chương trình This Week của kênh truyền hình ABC theo Reuters. Chúng tôi cần sự hợp tác ở một mức độ nào đó với càng nhiều đối tác trong khu vực càng tốt để dàn xếp tốt đẹp mọi chuyện, ông Priebus nói. Theo Reuters, trong cuộc trao đổi riêng rẽ, Tổng thống Donald Trump mời cả Thủ tướng Singapore và Thái Lan tới thăm Nhà Trắng. Quan chức Nhà Trắng này nói thêm rằng Tổng thống Trump đã điện đàm với người đồng nhiệm Philippines hôm 29 tháng 4 và rằng việc trao đổi với các lãnh đạo trong khu vực nhằm mưu tìm sự hậu thuẫn về một kế hoạch hành động nếu tình hình ở Bắc Hàn xấu đi. Ông Priebus nói thêm rằng ông Trump thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng như trở nên rất gần gũi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chánh văn phòng Nhà Trắng nói rằng hiện ở khu vực không có gì lớn hơn mối đe dọa từ Bắc Hàn. Ông nói tiếp rằng các cuộc thảo luận giữa ông Trump và các đối tác được tiến hành vì nguy cơ tàn phá hạt nhân trên diện rộng ở châu Á và rốt cuộc ở Mỹ.
Việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây chỉ trích Hàn Quốc về vấn đề TAT và thương mại có thể dẫn đến rạn nứt trong liên minh Seoul-Washington, đặc biệt là như xu hướng hiện nay, nếu ứng cử viên cấp tiến Lee Jae-in giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần tới. Hôm Chủ nhật, ông HR Mark Master, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, dường như đã làm nhẹ đi yêu cầu mới đây của Tổng thống Trump là Hàn Quốc phải trả $1 tỷ cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD đang được triển khai ở phía đông nam bán đảo Triều Tiên. Vào Chủ nhật, ông Mark Master trao đổi với ông Kim Kwan-yin, trưởng văn phòng an ninh quốc gia tại Hàn Quốc, về sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Seoul đối với thỏa thuận về THAAD năm ngoái. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD, còn Hàn Quốc phải cung cấp địa điểm triển khai, cơ sở hạ tầng và cả chịu chi phí hoạt động. Theo một tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai cố vấn an ninh quốc gia tái khẳng định rằng thỏa thuận THAAD vẫn không thay đổi, nhưng ông Mark Master giải thích yêu cầu của ông Trump về việc Hàn Quốc phải chi trả $1 tỷ chi phí cho THAAD là phù hợp với mong đợi của công chúng Mỹ về việc chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng với các đồng minh. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Hàn Quốc và các đồng minh khác vì đã chi trả ít hơn mức chi phí an ninh hợp lý, trong khi đó hưởng lợi an ninh nhiều hơn từ các lực lượng Mỹ đóng tại các nước họ. Theo Hiệp ước về quy chế các lực lượng Mỹ-Hàn, SOFA, chi tiêu quốc phòng sẽ được gia hạn vào năm 2019. Theo quy định của SOFA hiện nay, thì Seoul trả hơn $866 triệu một năm cho chi phí của hơn 28.000 lính Mỹ trú đóng tại Hàn Quốc, bao gồm các căn cứ quân sự, hệ thống, vũ khí tiên tiến triển khai trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về việc liệu Seoul có sẵn sàng tăng đáng kể khoản đóng góp quốc phòng để đáp ứng yêu cầu $1 tỷ của ông Trump khi đàm phán hiệp ước SOFA mới vào năm tới. Ngoài việc yêu cầu Hàn Quốc trả $1 tỷ cho hệ thống THAAD, tuần trước ông Trump cũng phàn nàn trong cuộc phỏng vấn về thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Hàn mà ông gọi là khủng khiếp và cho biết chúng ta sẽ đàm phán lại hoặc chấm dứt thỏa thuận đó. Những lời chỉ trích của ông Trump về một đồng minh quan trọng trong khu vực tương phản với lời khen ngợi của ông về việc Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế để kiềm chế Bắc Triều Tiên không thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân tiếp theo. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông sẽ thưởng cho việc hợp tác của Bắc Kinh bằng cách bãi bỏ tuyên bố khi vận động tranh cử của ông rằng Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS rằng bạn có thể tưởng tượng nếu tôi nói với Trung Quốc, này tình hình Bắc Triều Tiên thế nào rồi? Chúng tôi sẽ tuyên bố rằng quý vị là một tay thao túng tiền tệ vào ngày mai đấy nhé. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống đã gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một tay thông minh, có khả năng kiểm soát quyền lực của một chế độ đàn áp trong khi tuổi còn trẻ. Nhà Trắng hôm 30 tháng 4 bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc mời người đồng nhiệm Philippines tới thăm Washington, nói rằng sự cần thiết phải củng cố một liên minh ở châu Á để đối phó với mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Bắc Hàn mang sức nặng hơn cả các mối quan ngại về chiến dịch chống ma túy đẫm máu của ông Duterte ở Philippines. Tránh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus nói trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC rằng hiện giờ đất nước này và khu vực châu Á không đối mặt với điều gì lớn hơn những gì đang xảy ra ở Bắc Hàn. Ông nói thêm rằng dù họ là người tốt hay xấu, điều đó không quan trọng mà ta phải cùng quan điểm về Bắc Hàn. Lời phát biểu của ông Priebus được đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng thông báo về lời mời và sau khi một phát ngôn viên của Tổng thống Duterte tiết lộ rằng ông Trump nói với nhà lãnh đạo Philippines rằng ông muốn thúc đẩy một mối quan hệ công việc nồng ấm. Một thông cáo của Nhà Trắng nói rằng cuộc điện đàm hôm 29 tháng 4 giữa hai nhà lãnh đạo rất thân thiện và mối quan hệ đang đi theo hướng rất tích cực. Tuy nhiên, thông cáo không đề cập tới mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của ông Duterte khiến hàng nghìn người chết. Trước khi trao đổi qua điện thoại với ông Trump, Tổng thống Philippines nói tại Manila rằng Hoa Kỳ nên kiềm chế và không nên bị cuốn vào trò chơi của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Hôm 29 tháng 4, Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo nhưng bất thành và tiếp tục vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Philippines hiện là quốc gia giữ vị trí chủ tịch luân phiên của ASEAN, tổ chức gồm nhiều thành viên trong đó có Việt Nam. Theo Reuters, Nhà Trắng không cho biết các chi tiết về thời gian diễn ra cuộc gặp ở Washington, nhưng nói rằng ông Trump nóng lòng tới thăm Philippines vào tháng 11 để tham dự hai hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo quốc gia châu Á. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến sẽ diễn ra ở Đà Nẵng vào tháng 11.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thứ hai ngày 1 tháng 5 là ngày mà người lao động và các nhà hoạt động tuần hành và tề tựu tại các trung tâm đô thị lớn để tôn vinh người lao động trên toàn cầu. Ngày lễ này còn được gọi là Ngày Quốc tế Lao động hay Ngày Lao động. Cảnh sát ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục người biểu tình. Những người này cố chống lại lệnh cấm tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Lao động tại quảng trường Taksim mang tính biểu tượng của thành phố này. Đây là năm thứ ba liên tiếp quảng trường này đã bị chặn. Tuy nhiên, các nhóm nhỏ đại diện cho nghiệp đoàn đã được phép đặt vòng hoa tại một di tích nơi có 34 người thiệt mạng trong Ngày Quốc tế Lao động vào năm 1977. Các công đoàn Hy Lạp kêu gọi đình công trên toàn quốc 24 giờ vào ngày 1 tháng 5, khi chính phủ nước này dự định tăng thêm các biện pháp kiểm ước do các tổ chức cho vay để cứu nguy kinh tế bắt buộc. Các công nhân và các thành viên công đoàn ở Philippines trong ngày 1 tháng 5 đã tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Manila. Các nhóm vận động nhân quyền và công đoàn cũng đã lên kế hoạch tuần hành khắp Manila. Hôm thứ Hai, các công nhân Indonesia đã xuống đường ở thủ đô Jakarta. Hàng ngàn công nhân dự kiến sẽ tham dự cuộc biểu tình vào cuối ngày. Các đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp mà nhà lãnh đạo phe trung dung Emmanuel Macron và lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen sẽ tổ chức các cuộc meeting vào ngày thứ Hai. Cũng sẽ có những cuộc biểu tình phản đối cả hai ứng cử viên này. Tại Hoa Kỳ, tiêu điểm của ngày lễ lao động đã chuyển từ người lao động sang người nhập cư. Hàng chục ngàn người từ thành phố New York cho đến thành phố Los Angeles dự kiến sẽ kỷ niệm ngày lễ này phản đối chính sách trục xuất di dân của Tổng thống Donald Trump. Các tổ chức đã kêu gọi người nhập cư đình công ở một số thành phố để cho người Mỹ thấy hậu quả một ngày mà không có người di dân sẽ thế nào. Cuba kỷ niệm ngày 1 tháng 5 lần đầu tiên không có chủ tịch Fidel Castro, người đã qua đời vào tháng 11 năm ngoái. Ngày lễ 1 tháng 5 năm nay là lễ lao động cuối Cuba có chủ tịch Raúl Castro, người đã hứa sẽ từ chức vào tháng 2 năm tới. Hàng trăm ngàn người đánh dấu ngày 1 tháng 5 ở quảng trường cách mạng Havana với cờ Cuba và chân dung của Fidel Castro.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Một năm sau thảm họa ô nhiễm biển do một nhà máy của hãng Formosa gây ra, các bãi biển 4 tỉnh miền Trung đã nhộn nhịp trở lại trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Nói chuyện với VOA qua điện thoại, đại diện một loạt khách sạn ven biển ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế cho biết các bãi biển gần khách sạn của họ như Thiên Cầm, Cửa Việt hay Lăng Cô đều đông người. Các hình ảnh đăng tải trên báo chí trong nước của Việt Nam cũng thể hiện điều này. Đầu tháng 4 năm ngoái, sau khi có tin nhà máy thép của tập đoàn Đài Loan Formosa đặt ở Hà Tĩnh xả thải trái phép làm cá chết hàng loạt ven biển 4 tỉnh miền Trung, lượng khách du lịch đến miền Trung đã giảm mạnh. Bên cạnh các hoạt động du lịch, việc đánh bắt buôn bán hải sản tại 4 tỉnh cũng gần như đóng băng, ảnh hưởng sinh kế của hàng trăm ngàn người. Theo lời kể của một số chủ khách sạn, khi đó tỷ lệ phòng trống lên tới 80% hoặc hơn. Những du khách ít ỏi đi tắm biển ở các tỉnh bị ảnh hưởng đã không ăn hải sản ở các địa phương đó. Để phục vụ khách du lịch, các nhà hàng, khách sạn đã phải mua hải sản từ các tỉnh xa hơn về phía Nam như Nha Trang, Phú Yên. Tình hình đã đảo ngược vào đầu hè năm nay. Báo chí Việt Nam cho biết tỷ lệ kín phòng dịp nghỉ lễ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đạt 80-90%. Tỷ lệ ở Quảng Trị thấp hơn nhưng cũng đạt 60-70%. Một nữ đại diện khách sạn công đoàn ở Nhật Lệ, Quảng Bình nói ngắn gọn với VOA rằng khách sạn của bà rất đông khách và người ta không còn sợ ảnh hưởng của vụ Formosa nữa. Formosa hết rồi, bà nói. Một đại diện khách sạn ở Thanh Tâm ở Lăng Cô, Huế cho biết.
Hiện tại khách ở tắm biển rất là đông, có dấu hiệu đông hơn. Mọi người đi khi tắm biển cảm giác rằng là họ không lo ngại như năm ngoái. Đấy, không phải thắc mắc, phải lo sợ về biển, không phải suy nghĩ là họ than nhiều. Đây là một trong những dấu hiệu tâm lý tốt. Phần là khách ở lại khách sạn và tắm biển thoải mái, vui chơi thoải mái. Cái tâm lý của khách là vẫn ăn hải sản rất là nhiều.
Vụ xả thải ô nhiễm của Formosa hồi năm ngoái đã khép lại hồi cuối tháng 6 cùng năm khi hãng này thừa nhận trách nhiệm và đền bù chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục hậu quả. Kể từ đó đến nay, nhiều người dân ở Hà Tĩnh và Nghệ An vẫn còn bất bình và không tin tưởng rằng nhà máy của Formosa đã hết gây nguy cơ cho đời sống và sinh kế của họ. Cho đến gần đây đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa ở hai tỉnh trên, đồng thời nhiều người đã cố gắng nộp đơn kiện hãng này vì họ cho rằng họ chưa được bồi thường thỏa đáng. Nhà chức trách Việt Nam đã một vài lần từ chối tiếp nhận đơn kiện vì cho rằng các đơn của người dân còn thiếu chứng cứ về các thiệt hại. Liên quan đến việc Formosa khắc phục các lỗi về vi phạm môi trường của chính nhà máy, theo báo chí Việt Nam, ngày 27 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã dẫn đầu một đoàn đến nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh và kiểm tra tiến độ các công trình bảo vệ môi trường tại đó. Bộ đánh giá rằng đến nay, nhà máy cơ bản khắc phục 52 trên 53 lỗi, còn lại một hạng mục từ dập cốc ướt sang dập cốc khô theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2019. Bất chấp các thông tin này, nhiều nhà hoạt động môi trường Việt Nam vẫn lo ngại về những nguy cơ ô nhiễm từ dự án của Formosa trong năm tới khi nó chính thức hoạt động. Một số trang web và trang mạng xã hội được cho là của các thành phần thân chính quyền Việt Nam nói mới đây nghệ sĩ Thành Lộc đã đăng trên trang Facebook cá nhân một bức ảnh ông chụp cùng với cô Trinity Hồng Thuận. Từ đó, các trang này đặt câu hỏi phải chăng ông Lộc quan hệ với thành viên cốt cán trong tổ chức khủng bố Việt Tân. Ông Thành Lộc, 61 tuổi, là một nghệ sĩ hài và rất nổi tiếng ở Việt Nam. Trong một bức ảnh được cho là chụp lại từ một bài viết trên trang Facebook cá nhân của ông Thành Lộc, chủ nhân trang này nói rằng ông đồng ý chụp ảnh chung với cô gái vì không có lý do gì để từ chối người hâm mộ mình cả. Song ông không biết cô gái là ai cho đến khi các trang kể trên đăng bức ảnh đó. Ông cũng phủ nhận ông đã đăng bức ảnh đó trên trang cá nhân của mình. Cô Trinity Hồng Thuận, 29 tuổi, là một nhà hoạt động trẻ ở Mỹ, tích cực thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam. Cô cũng là thành viên của Đảng Việt Tân ở Mỹ, vốn bị chính quyền Việt Nam quy là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Việt Tân luôn bác bỏ cáo buộc này. Sau khi xuất hiện sự nghi vấn của các trang web kể trên, cô Trinity Hồng Thuận đã đăng một bài trên trang Facebook cá nhân vào sáng sớm ngày 1 tháng 5 giờ Mỹ, trong đó nói rằng cô cảm mến nghệ sĩ Thành Lộc phần lớn vì cô thấy ở trong anh có một nhân cách lớn của người nghệ sĩ luôn trăn trở về nỗi đau chung của dân tộc. Gọi nghệ sĩ Thành Lộc là anh, cô viết rằng thật đáng quý khi anh dùng tiếng nói và ảnh hưởng của mình để lên án nhiều tiêu cực trong xã hội, để đánh động lương tâm và ý thức của nhiều người, trong khi các đồng nghiệp của anh thì im lặng. Khẳng định mối quan hệ giữa cô và ông Lộc nếu có cũng chỉ trong niềm cảm mến đó, cô Trinity Hồng Thuận đưa ra nhận xét rằng thật khôi hài khi người nghệ sĩ và fan hâm mộ chụp hình bình thường lại bị một số người mà cô gọi là đám bồi bút thêu dệt thành một câu chuyện vừa ấu trĩ vừa đậm mùi cộng sản. Cô cũng chỉ ra rằng những lời bàn luận vào bài viết có tính quy chụp ông Lộc và cô cho thấy hầu hết ai đọc qua bài viết đều nhận ra sự khốn nạn của đám bồi bút này và đâu đâu cũng lên tiếng bảo vệ anh Thành Lộc. VOA đã liên lạc với ông Thành Lộc để kiểm chứng thông tin này, nhưng do khác biệt múi giờ nên không kết nối được điện thoại.
Người Việt Nam đang bị giam tại sở cảnh sát Rove vì tội đánh cắp tài nguyên biển ra trình diện trong tòa ngày 1 tháng 5 vì không nộp phạt và đã quá thời hạn nộp phạt. Theo hãng tin Solomon Star News, những người dân đánh bắt bất hợp pháp, không kể thuyền trưởng, đã bị tòa án ra lệnh phạt mỗi người 100 đô la Mỹ, tương đương 800 đô la Solomon, tổng cộng lên đến 4.300 đô la Mỹ. Trước đó, họ đã nhận tội vi phạm luật nhập cư Solomon. Phán quyết này được đưa ra bởi chánh thẩm John Numapo vào ngày 19 tháng 4. Theo quy chế nhập cư năm 2013 của Solomon, mỗi người chịu phạt mỗi ngày 20 đô la Mỹ từ ngày bị phát hiện ở bãi đá ngầm gần tỉnh Reno và tỉnh Bellona cho đến ngày bị bắt là 26 tháng 3 năm 2017. Những người không chịu nộp phạt ngày 1 tháng 5 sẽ được đưa trở lại tòa án để xét xử. Chánh thẩm Numapo cho biết những người nào trả tiền phạt sẽ được trả tự do. Ba thuyền trưởng của các tàu màu xanh sẽ bị truy tố với tội danh khác do sự nghiêm trọng của hành vi phạm tội và sẽ bị tòa án tối cao định tội trong lần xuất hiện tiếp theo vào ngày 4 tháng 5. Theo đài SIB dẫn lời một công tố viên hôm 27 tháng 4, ba thuyền trưởng này sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến 12 triệu đô la Solomon hay 3 năm tù giam. Họ có thể bị truy tố 4 tội danh: thu hoạch, đánh bắt hải sâm bất hợp pháp, sử dụng ngư cụ không được phép ở vùng biển đảo Solomon, nhập cảnh và tham gia hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Nhưng tại thời điểm này, 40 người dân Việt Nam vẫn đang bị giam ở Rove. Hôm 30 tháng 4, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết nhóm ngư dân Việt Nam vẫn đang chờ sự trợ giúp từ chính phủ của họ để được hồi hương. Nguồn tin này cho biết 4 ngày nữa, hy vọng họ sẽ lên máy bay, bay về sân bay quốc tế Hà Nội. Nguồn tin cho biết thêm, nhưng tất cả còn phụ thuộc vào tốc độ mà chính phủ của họ sẽ giúp họ, gồm chi phí vé máy bay và các yêu cầu nhập cư liên quan. Tòa án cũng cho biết hầu hết trong số họ không có hộ chiếu. Được biết, những ngư dân người Việt Nam này đã được cán bộ Cục xuất nhập cảnh Solomon trợ giúp để liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Úc. Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển John Manieru thông báo với Quốc hội gần đây rằng rõ ràng những người Việt Nam này không có tiền để nộp phạt. Tuy nhiên, ông nói, việc giữ họ sẽ rất tốn kém cho chính phủ, nên trục xuất họ càng sớm càng tốt, có thể là lựa chọn khôn ngoan để tránh tốn kém. Trong một diễn biến liên quan, đài phát thanh New Zealand RAZ loan tin rằng các viên chức chính phủ từ liên bang Micronesia, Marshall Island, Palau sẽ gặp nhau ở Úc trong tuần này để thảo luận vấn đề ngư dân Việt Nam bị bắt ở Solomon. Cuộc thảo luận này do Diễn đàn Liên Chính phủ ngành thủy sản và Cộng đồng Thái Bình Dương chủ trì. Các quốc gia này kêu gọi chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm quản lý các tàu cá.
Người đàn ông Việt Nam chết vì đột quỵ tại một trung tâm giam giữ người tị nạn ở Nhật Bản đã bị bỏ mặc nằm trên sàn nhà hàng giờ đồng hồ trước khi quản giáo gọi xe cứu thương. Reuters dẫn nguồn tài liệu của chính phủ Nhật cho thấy những thiếu sót trong khâu giám sát của hệ thống giam giữ tại Nhật. Cái chết của ông Nguyên Thế Huân, còn có tên khác là Nguyên Thế Hùng, 47 tuổi, là vụ tử vong thứ 13 trong các trại giam giữ người nhập cư ở Nhật Bản kể từ năm 2006, gây ra nhiều chỉ trích về điều kiện giam giữ tại các trại này. Một tuần trước khi chết, ông Nguyên đã rên rỉ, than phiền về những cơn đau đầu và cổ. Reuters dẫn báo cáo của Trung tâm Di trú miền Đông Nhật Bản cho biết, sau đó ông Nguyên đã được đưa đến một phòng giam riêng để theo dõi. Vào ngày 24 tháng 3, các quản giáo nghe thấy tiếng ông Nguyên rên rỉ qua máy bộ đàm nên đã tới kiểm tra và thấy ông nằm trên sàn nhà giống như đang ngủ. 6 tiếng sau, khi thấy tư thế của ông Nguyên không hề thay đổi, các quản giáo mới vào phòng và phát hiện ông Nguyên đã bất tỉnh và tắt thở, nên họ bắt đầu thực hiện cấp cứu tim và gọi xe cứu thương. Reuters nhận định những tình tiết mới trong vụ này cho thấy ông Nguyên đã chết trong một tình huống tương tự như cái chết của một người Sri Lanka đã chết tại trung tâm vào năm 2014. Reuters đã điều tra về vụ này và phát hiện các quản giáo đã không gọi xe cứu thương sau nhiều giờ người này lên cơn đau tim vì nghĩ rằng ông đang ngủ. Vụ tử vong này cũng y hệt như người Sri Lanka, cả hai đều chết vì bị bỏ mặc một mình. Thành viên của một cơ quan giám sát đọc bản báo cáo nội bộ cho biết, các quản giáo đã không hề rút kinh nghiệm. Thành viên từ chối tiết lộ danh tính vì sự nhạy cảm của vụ án, nói cần phải có một hệ thống theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn của người bị giam giữ mắc bệnh và ít nhất các quản giáo nên gọi hỏi xem người bệnh có ổn không. Ông Daisuke Akinaga, một giới chức tại Trung tâm Di trú miền Đông Nhật Bản, từ chối bình luận chi tiết về cái chết của ông Nguyên, nhưng nói rằng trung tâm không nghĩ rằng phản ứng của họ trong vụ này là có vấn đề. Ông cho biết thêm rằng Bộ Tư pháp đang điều tra vụ việc. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Nhật trả lời với Reuters rằng họ không thể bình luận về phản ứng của trung tâm trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra. Từ tháng 4, tại Trung tâm Di trú miền Đông Nhật Bản bắt đầu có một bác sĩ làm việc toàn thời gian vào những ngày thường trong tuần, nhưng tại đây vẫn không có bác sĩ trực cả ngày. Vẫn theo ông Akinaga, các quản giáo tại trung tâm đều được huấn luyện cấp cứu y tế 2 lần một năm. Vào những năm 1990, theo lời một Nico người Việt nói với Reuters, ông đã bị giam giữ vì ở lại quá thời hạn visa và vì tội buôn lậu ma túy.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Báo cáo kinh tế xã hội của Liên Hợp Quốc được đưa ra hôm thứ Hai, cảnh báo triển vọng tăng trưởng kinh tế châu Á đối mặt với nguy cơ đáng kể của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang tăng cao, đặc biệt là mối quan ngại về chính sách thương mại của Hoa Kỳ với các đối tác quan trọng như Trung Quốc. Khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình Dương UNESCO của Liên Hợp Quốc cho thấy kết quả rất tích cực cho khu vực hiện chiếm khoảng 30% tổng sản lượng toàn cầu. Khảo sát cũng cho biết nếu được duy trì, con số này có thể đạt 50% vào năm 2050. Trong hơn 70 năm qua, nền kinh tế tăng trưởng tập trung vào xuất khẩu của châu Á đã giúp đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo nhờ vào việc nhắm tới các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Nhưng trong những năm gần đây, các nền kinh tế đó phụ thuộc nhiều vào mức cầu trong nước do mức cầu của thị trường xuất khẩu và thương mại toàn cầu yếu đi trong thời gian dài. Các nhà kinh tế ở Hoa Kỳ dự báo mức tăng trưởng khu vực khoảng 5%, trong đó Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất của khu vực, sẽ tăng trưởng ở mức 6,5% vào năm 2017 và Ấn Độ tăng ở mức 7,1%. Điều kiện kinh tế của Trung Quốc được xem là ổn định với việc tái cân bằng, tái cấu trúc và giảm nợ và đang có triển vọng xu hướng tăng trưởng bình thường mới. Nga nhờ giá dầu tăng cao hơn, dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2017. Nhưng triển vọng tích cực nói chung đang bị lu mờ bởi những lo ngại do chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ảnh hưởng đến việc thuê tuyển lao động và tăng trưởng kinh tế. Khảo sát cho biết, nguy cơ đáng kể nhất đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế nói chung là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng. Khảo sát cũng ghi nhận những thay đổi gần đây trong chính sách của Hoa Kỳ liên quan đến thương mại, tiền tệ và nhập cư cùng với các cuộc đàm phán của Anh rút khỏi Liên minh châu Âu đã làm gia tăng sự không chắc chắn về chính sách toàn cầu và có thể có những tác động tiêu cực đến khu vực châu Á, bao gồm xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc và xuất khẩu dịch vụ của Ấn Độ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump theo đuổi một lập trường hung hăng đối với các chính sách thương mại và tiền tệ của Trung Quốc trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump gần đây đã nhẹ giọng khi Washington mong muốn Bắc Kinh đưa ra các biện pháp để hạn chế sự phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bà Shamshad Akhtar, thư ký của UNESCO, cho biết cuộc tranh luận về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và sự bất tín vào xu hướng toàn cầu hóa phải được giải quyết.
The region now accounts for nearly one third of the world output.
Bà Akhtar nói hiện nay khu vực này chiếm gần 1/3 sản lượng của thế giới. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người không tin tưởng vào xu hướng toàn cầu hóa và các xu hướng bảo hộ mới xuất hiện đã tạo nên sự không ổn định toàn cầu. Nếu không được giải quyết, nó có ảnh hưởng đối với triển vọng tăng trưởng ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, vốn thường phụ thuộc vào ngành xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và hướng đến sự thịnh vượng. UNESCO cho biết thương mại toàn cầu ngày càng tăng đã mang lại lợi ích kinh tế khu vực trong hàng thập kỷ, nhưng cuộc tranh luận đang bị thách thức bởi sự phản đối toàn cầu hóa, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, bà Akhtar nói rằng rất khó để ngăn chặn toàn cầu hóa do sự di chuyển lao động, sự di chuyển vốn, v.v. đã được hình thành trong nhiều năm qua.
AG-600, chiếc thủy phi cơ được coi là lớn nhất thế giới, đã bay thử chuyến đầu tiên hôm 29 tháng 4. Sản phẩm hoàn toàn made in China này được thiết kế để dập các đám cháy rừng, cũng như tiến hành các hoạt động cứu hộ trên biển. Reuters dẫn lại Tân Hoa Xã nói thêm rằng, chiếc thủy phi cơ này có thể được sử dụng để giám sát và bảo vệ đại dương. Chuyến bay thử được tiến hành trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng củng cố, khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, nơi nước này đã xây đảo nhân tạo và triển khai thiết bị quân sự. Theo Reuters, Trung Quốc đang trong tiến trình rầm rộ hiện đại hóa quân sự, từ việc thử nghiệm các tên lửa lẫn chế tạo máy bay chiến đấu tăng hình, cùng thiết kế một chiếc hàng không mẫu hạm hoàn toàn được sản xuất nội địa. Tân Hoa Xã hồi tháng 3 từng đưa tin rằng AG-600 sẽ bay thử chuyến đầu tiên vào cuối tháng 5.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.